Một lần nữa, trân trọng kính chào Hội Thánh Chúa, trân trọng kính chào tất cả quý ông bà, anh chị em. Thật vậy, khi chúng ta còn có tội, chúng ta còn rất là yếu đuối, nghĩa là chúng ta phạm tội, thì Đấng Christ đã chịu chết vì cớ chúng ta theo một cái kỳ hẹn đã định. Thường thì ít khi có kẻ chịu chết vì người nghĩa. Thỉnh thoảng cũng có người bằng lòng chết vì cớ người lành. Nhưng Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta. Khi chúng ta còn là người tội lỗi thì Đấng Christ vì chúng ta chịu chết. Đó là điều lời Chúa muốn nói. Thỉnh thoảng cũng có người chết vì người nghĩa. Lâu lâu cũng có người chết vì người lành. Nhưng người ta không muốn chết vì có những người có tội. Nhưng Đấng Christ đã chết vì những người có tội. Và đó là điều mà chúng ta được nhắc nhở bởi lời của Chúa, cũng như mỗi một năm vào kỳ lễ thương khó và phục sinh. Chủ đề mà buổi tối hôm nay chúng ta học chung với nhau đó là Chúa chết vì tôi. Buổi tối hôm nay ước ao chúng ta sẽ cùng trả lời được những câu hỏi sau đây. Có lẽ câu hỏi đầu tiên là Chúa đến thế gian để làm gì? Không rõ chúng ta sẽ có thể trả lời câu hỏi này như thế nào. Chúa đến thế gian để làm gì? Rất đơn giản. Số 1, Chúa đến thế gian để làm người. Bởi vì Chúa Giêsu Christ chính là Đức Chúa Trời. Và cái thánh chép rằng ngôi lời, nghĩa là Đức Chúa Trời, đã trở nên xác thịt ở giữa chúng ta đầy ơn và lẽ thật. Nghĩa là Đức Chúa Trời muốn con người biết về Ngài, hiểu về Ngài. Cho nên Đức Chúa Trời đã trở thành một con người để cho chúng ta nhìn thấy Ngài giống như con người bằng xương bằng thịt của chúng ta. Vì vậy Đức Chúa Giêsu Christ đã đến thế gian, Ngài đã nhập thế. Và Ngài đã nhập thế. Chúa đã vào trong thế gian này làm một con người như chúng ta để cho chúng ta biết về Đức Chúa Trời. Khi chúng ta thấy Đức Chúa Giêsu Christ là một con người hiện diện giữa chúng ta thì chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời cũng đang hiện diện giữa chúng ta. Kinh Thánh cũng chép rằng ở trong Hebrew đoạn 4 câu 15 rằng chúng ta không có thầy tế lễ thượng phẩm chẳng có thể cảm thương sự yếu đuối chúng ta. Bèn có một thầy tế lễ bị thử thách trong mọi việc cũng như chúng ta, song chẳng phạm tội. Nghĩa là chúng ta không có một con người nào đó mơ hồ, nhưng chúng ta có một sự giúp đỡ từ nơi Đức Chúa Trời, mà Đức Chúa Trời đó lại trở thành một con người giống như chúng ta ngày nay. Chúa đến thế gian để làm người. Điều thứ hai, Chúa đến thế gian để công bố một tin mừng. Ở trong Mác đoạn 1 câu 38 lời Chúa chép như thế này. Đức Chúa Giêsu phán với các môn đệ của Ngài: chúng ta hãy đi nơi khác trong những làng xung quanh đây để ta cũng giảng đạo ở đó nữa, vì ấy là cốt tại việc đó mà ta đã đến. Cốt tại rao giảng về tin lành mà Chúa Giêsu đã đến. Nghĩa là Ngài đến thế gian để công bố một tin mừng, công bố một tin mừng cho toàn thể nhân loại. Đức Chúa Giêsu khi Ngài đã đến thế gian và Ngài thi hành chức vụ, một ngày kia Ngài vào ở trong nhà hội, là cái nơi để cho những người Do Thái hiệp nhau vào những ngày thứ bảy của họ để đọc luật pháp của Đức Chúa Trời. Thì Chúa Giêsu đã nói rằng Chúa đến để truyền tin lành cho kẻ nghèo, để truyền cái sự giải phóng cho người bị tù, người có bệnh sẽ được chữa lành, vân vân. Và ngày hôm nay nhân vật đó đã xuất hiện, và đó là Đức Chúa Giêsu khi Ngài đến thế gian để công bố tin mừng cho toàn thể nhân loại. Như vậy Chúa đến để làm người, Chúa đến để công bố một tin mừng. Nhưng mà còn một lý do nữa để Chúa Giêsu đến thế gian này. Và đó là một lý do có thể làm cho chúng ta bị sốc. Đức Chúa Giêsu đến thế gian trở thành người để chết. Để chết. Kinh Thánh chép rằng Đức Chúa Giêsu phán: "Con người đã đến không phải để người ta hầu việc mình, song để hầu việc người ta và phó sự sống mình làm giá chuộc cho nhiều người." Đức Chúa Giêsu đã giáng sanh làm người để chết. Bởi vì nếu Đức Chúa Trời thì sẽ không bao giờ chết. Đức Chúa Trời là đấng vô hình, là thần linh cho nên không thể chết. Nhưng vì Đức Chúa Trời muốn chết thế tội cho con người theo kế hoạch của Ngài đã định, cho nên Đức Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời đã phải làm người để có thể chết. Và đó là lý do Đức Chúa Giêsu đến nơi trần gian này. Việc Đức Chúa Giêsu đến trần gian không phải là một điều ngẫu nhiên. Chúa Giêsu giáng sinh, sự việc Chúa Giêsu giáng sinh đã được dự báo hàng mấy trăm năm trước bởi nhiều người với rất là nhiều chi tiết. Nếu chúng ta nói rằng ngày mai chúng ta hãy xuống downtown ở đây tìm một người mặc áo màu xanh, thì quý vị nghĩ sẽ có bao nhiêu người? Chắc cũng nhiều. Nhưng nói rằng mặc áo màu xanh nhưng mà mặc cái quần màu đỏ thì chắc ít hơn, phải không? Đâu có nhiều người mặc cái áo màu xanh mà cái quần màu đỏ. Nhưng mà cũng có thể có. Nhưng mà nói rằng hãy tìm một người mặc áo màu xanh, cái quần màu đỏ nhưng mà lại mang đôi giày màu cam, thì tôi nghĩ rằng sẽ ít hơn nữa, phải không? Rất ít người đủ can đảm để ăn mặc kiểu đó. Nhưng mà khi Đức Chúa Giêsu giáng sinh thì cái sự dự đoán, dự ngôn, sự báo trước về Ngài có cả hàng ngàn chi tiết bởi nhiều người nói trước. Và khi Đức Chúa Giêsu đến thế gian này thì tất cả những chi tiết đó đã đúng từng chút một ở trong Kinh Thánh nói như thế. Việc Đức Chúa Giêsu đến thế gian không phải là một sự tình cờ ngẫu nhiên, nhưng là ở trong chương trình đời đời và tốt đẹp của Đức Chúa Trời. Và mục đích của Ngài đến trần gian là để chịu chết. Nhân loại thì sợ chết. Sanh, lão, bệnh, tử là kẻ thù của con người. Ai cũng muốn tránh điều đó, phải không? Làm kiếp con người thì phải có sanh, lão, bệnh và tử. Không ai thoát được cái vòng đó. Bởi vì đó là chương trình của Đức Chúa Trời dành cho con người rồi. Nhưng lạ thay, đấng vinh hiển ở trên trời là Đức Chúa Trời lại từ trời giáng thế để trở thành một con người và để chịu chết. Hơn thế nữa là chết một cách đau đớn, sỉ nhục và chết trên thập tự giá, như chúng ta đã thấy ở trong cái video clip hồi nãy. Dẫu đó chỉ là một cái phim mô tả trở lại về những sự thương khó của Đức Chúa Giêsu, và tôi nghĩ rằng không có một cái hình ảnh nào có thể lột tả hết cái sự đau đớn và sỉ nhục mà Chúa Giêsu đã từng chịu, nhưng cũng cho chúng ta thấy được phần nào về sự đau đớn và sỉ nhục đó. Đấng tạo hóa trở thành tạo vật đã là một sự sỉ nhục, nhưng rồi tạo vật, đấng tạo hóa đó trở thành một con người đó lại phải chịu chết một cách sỉ nhục ở trên thập tự giá, mang lấy tội lỗi của cả nhân loại này. Và đó là mục đích mà Đức Chúa Giêsu đến thế gian. Ngài đến để làm người, để công bố một tin mừng cho nhân loại và để chết ở trên thập tự giá, để hoàn thành chương trình Đức Chúa Trời đã định trước. Cái câu hỏi kế tiếp chúng ta sẽ hỏi đó là: như vậy Chúa đến thế gian để chết, nhưng Chúa chết vì mục đích gì? Câu trả lời cũng sẽ ngắn gọn thôi. Chúa Giêsu đã đến thế gian làm người và chết để giải quyết vấn đề tội lỗi. Khi chúng ta đi xe vi phạm luật thì chúng ta bị gì? Bị ticket, bị một cái phiếu phải phạt. Và chúng ta phải trả tiền cho cái lỗi mà chúng ta phạm, phải không? Nhưng mà nếu một người mà đánh người khác gây thương tích thì không phải chỉ phạt tiền thôi mà phải đi tù. Nhưng nếu một người giết người khác thì rất có thể phải đền mạng. Tội thì phải có hình phạt tương xứng với tội. Đó là luật công bằng của cả vũ trụ này. Tội lỗi là nan đề của con người. Và Đức Chúa Giêsu đến thế gian để chịu chết, để giải quyết cái vấn đề tội lỗi. Có lẽ chúng ta sẽ giải thích thêm điều này ở phía sau. Nhưng còn một cái lý do tôi cũng muốn nêu ra với quý ông bà anh chị em trong thời giờ này. Tuy rằng có lẽ sẽ có rất là nhiều lý do và mục đích cho cái sự chết của Chúa, nhưng tôi chọn những điều gì nó thật rõ ràng để cho chúng ta có một cái sự suy nghĩ trong thời giờ buổi tối hôm nay. Chúa Giêsu chết để giải quyết vấn đề tội lỗi, và Chúa Giêsu cũng chết để cất bỏ cái sự rủa sả nữa. Vì tội lỗi sẽ dẫn đến sự rủa sả. Galati đoạn 3 câu 13, lời Kinh Thánh chép rằng: Đấng Christ đã chuộc chúng ta khỏi sự rủa sả của luật pháp, bởi Ngài đã làm nên sự rủa sả vì chúng ta. Khi chúng ta đọc tin tức, đặc biệt là những tin tức ở quê nhà của chúng ta, quê hương của chúng ta, tôi vẫn còn xem Việt Nam là quê hương của tôi, không biết quý ông bà như thế nào, thì chúng ta thấy rằng có rất là nhiều cái tin tức mà khiến cho chúng ta buồn ghê gớm và nổi giận. Có những người phạm những cái tội hành hạ người khác hay là thậm chí giết người khác mà không gớm tai. Và khi chúng ta đọc những tin đó thì cái sự suy nghĩ của chúng ta như thế nào? Chúng ta rủa sả những người đó, bởi vì họ đã thi hành, họ đã làm những cái điều hết sức là tội lỗi. Và chúng ta cũng bị sự rủa sả của luật pháp của Đức Chúa Trời, vì chúng ta đã vi phạm luật của Đức Chúa Trời, vì chúng ta đã phạm tội. Nhưng Chúa Giêsu đến thế gian để cất bỏ cái sự rủa sả đó của con người. Bởi vì một người phạm tội thì ở dưới sự rủa sả của Đức Chúa Trời. Nhân loại mong được phước, nhưng mà hình như rất là thấy ít phước, phải không? Phước bất trùng lai mà họa thì vô đơn chí. Phước không có trùng, nhưng mà họa thì lại đến liên tục. Chúa Giêsu phải mang lấy sự rủa sả của chúng ta để nhờ đó chúng ta được Đức Chúa Trời chúc phước. Và nếu không giải quyết vấn đề tội lỗi thì những tội nhân sẽ bị rủa sả cho đến đời đời, cho đến chết. Nhưng mà chết chưa phải là hết, mà thậm chí chết còn khốn nạn hơn nữa. Chúng ta sẽ bị chịu lấy hình phạt của tội lỗi đời đời ở nơi quả ngục không cùng. Sống đã khổ, chết còn khổ hơn. Chúa Giêsu đã đến để giải quyết vấn đề tội lỗi và để cất bỏ sự rủa sả vì cớ tội lỗi của con người. Một mục đích nữa để Chúa đến thế gian này chịu chết, đó là để đem đến sự hòa thuận giữa con người và Đức Chúa Trời. Roma đoạn 5 câu 1 chép rằng: Vậy chúng ta đã được xưng công bình bởi đức tin thì được hòa thuận với Đức Chúa Trời bởi Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta. Amen. Chúng ta đã được hòa thuận với Đức Chúa Trời bởi Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta. Nghĩa là bởi sự chết của Ngài ở trên thập tự giá để đem chúng ta trở lại sự hòa thuận với Đức Chúa Trời. Có thể chúng ta sẽ hỏi rằng: Tôi bất hòa với Đức Chúa Trời khi nào? Từ nhỏ tới lớn tôi không có làm điều gì mà gọi là phạm thượng cả. Tôi rất là tốt. Tôi không dám nói mình hoàn hảo, nhưng mà tôi không có dám đụng đến thần thánh đâu nha. Có kiêng có lành, phải không? Nhưng mà tại sao nói tôi là không có sự hòa thuận hay là bất hòa với Đức Chúa Trời? Chúng ta ở trong dòng giống của con người, và vì vậy cho nên chúng ta đã mang lấy tội lỗi của con người. Đức Chúa Trời dựng nên con người một cách tốt đẹp ở trong vườn Ê-đen, tức là chúng ta có thể gọi nôm na là địa đàng. Nhưng thay vì tiếp tục hưởng lấy ơn của Đức Chúa Trời, sống một cuộc đời lý tưởng ở trong vườn địa đàng, thì con người đã phạm tội, và kể từ lúc đó con người đã phải bị xa cách với Đức Chúa Trời vì có tội lỗi của mình. Tội lỗi đã phá hỏng cái con người lý tưởng, tội lỗi đã phá hỏng cái con người bên trong tốt đẹp của cả nhân loại. Và vì vậy cho nên giữa Đức Chúa Trời là đấng dựng nên con người và chính con người có một cái bức tường ngăn cách không bao giờ có thể qua khỏi được, đó chính là tội lỗi. Và Đức Chúa Giêsu chịu chết để mọi người được trở lại hòa thuận với Đức Chúa Trời và được làm con của Đức Chúa Trời. Chúng ta đọc trong Kinh Thánh có một câu chuyện về người con trai quan đàn, phải không? Người con trai phá của. Nhưng mà thực ra đó phải nói rằng đó là một ví dụ về Đức Chúa Trời hay là người cha yêu thương thì đúng hơn. Một người cha có hai con, đứa con nhỏ nói với cha rằng: cha ơi, xin cho con gia tài mà con đáng được hưởng, bây giờ cho trước đi, không đợi cha qua đời. Bởi vì con biết rằng khi cha chết thì cha sẽ chia cho hai anh em con đều. Nhưng bây giờ chia cho con trước. Người cha chia gia tài cho con. Và người con lấy cái gia tài đó đi xa, ăn chơi, phung phí, đến nỗi hết cả gia tài. Rồi khi không còn tiền nữa thì, như người đời có nói là, còn bạc, còn tiền, còn đệ tử, hết cơm, hết gạo, hết ông tôi. Và không còn bạn bè nó hết, không ai có giúp đỡ hết. Và đói quá, phải đi làm thuê làm mướn để mà có cái miếng ăn. Nhưng cũng không ai thuê. Và đến mức phải làm một cái nghề tồi tàn nhất ở trong xã hội của thời Do Thái lúc bấy giờ, đó là chăn heo. Muốn lấy cái vỏ đậu để ăn, cái đồ mà con heo nó ăn đó, để ăn cho đỡ đói, nhưng mà cũng không dám bởi vì sợ ông chủ la. Và người con đó mới tỉnh ngộ mà rằng: tại nhà cha của ta có nhiều thức ăn, có nhiều đầy tớ, và đầy tớ trong nhà cha ta còn ăn ngon hơn cả chính mình ta ở đây nữa. Nó mới tỉnh ngộ và quyết định đứng dậy quay trở về nhà cha. Và cha thấy từ con từ đằng xa thì chạy ra ôm lấy người con, bất chấp cái sự hôi hám của người con. Và nói với gia nhân rằng: hãy giết thịt bò con, đeo nhẫn vào tay, mặc quần áo mới vào, chúng ta phải vui mừng tổ chức tiệc, bởi vì con ta đã tưởng chết mà lại sống, tưởng mất mà lại còn. Chúng ta giống như những người, chúng ta giống như người con trai quan đàn trong câu chuyện trên, xa cách Đức Chúa Trời. Nhưng chúng ta khác ở chỗ là có lẽ đôi khi chúng ta không biết rằng mình đang xa cách Đức Chúa Trời. Người con đã xa cách cha của mình lâu lắm rồi. Và người cha có thể đang đứng tựa cửa, tựa cổng để mà trông đợi con từng giờ, từng phút. Và khi chúng ta thấy người con trở về thì người cha hết sức vui mừng. Galati đoạn 4, câu 4 đến câu 7, Kinh Thánh chép rằng: nhưng khi kỳ hạn đã được trọn, Đức Chúa Trời bèn sai con Ngài bởi một người nữ sanh ra dưới luật pháp, và cho chúng ta được làm con nuôi Ngài. Lại vì anh em là con, nên Đức Chúa Trời đã sai con Ngài vào lòng chúng ta, kêu rằng: A-ba, cha. Dường ấy, anh em không phải là tôi mọi nữa, bèn là con. Và nếu anh em là con, thì cũng là kẻ kế tự bởi ơn Đức Chúa Trời. Nhờ sự chết của Đức Chúa Giêsu trên thập tự giá, tội của chúng ta được tha. Và Đức Thánh Linh ngự vào lòng của chúng ta để biến cải, hay là tái tạo chúng ta trở nên con trai, con gái của Đức Chúa Trời. Đến nỗi chúng ta có thể gọi Đức Chúa Trời là cha. Như vậy Chúa đến thế gian này để làm người, để công bố tin mừng và để chết ở trên thập tự giá, để giải quyết vấn đề tội lỗi, để cất bỏ sự rủa xả và đem đến sự hòa thuận giữa con người với Đức Chúa Trời. Và cái câu hỏi buổi tối hôm nay có lẽ nó không phải là mới, nó có thể nó tùy thuộc vào hai cái câu hỏi phía trên, nhưng chúng ta cần phải nêu ra ở chỗ này. để có thể rõ ràng hơn. Câu hỏi đầu tiên đó là Chúa đến thế gian để làm gì? Câu hỏi kế tiếp, Chúa chết vì mục đích gì? Và câu hỏi thứ ba là Chúa chết cho ai? Có lẽ câu hỏi này rất là đơn giản để trả lời. Trước tiên con muốn hỏi một cái câu nó hơi khác. Câu hỏi, ai đã giết Chúa? Tôi nhớ lời của một bài hát. Một bài hát có cái lời như thế này. Ai đã giết Chúa tôi? Người Giuđa hay là người La Mã? Không, chính anh, chính tôi và cả nhân loại đã đóng đinh và đã giết Ngài. Tại sao chúng ta nói như vậy? Bởi vì Chúa chết vì không phải vì cớ tội của Ngài, mà vì cớ tội của chính mỗi người trong chúng ta. Chúa chết vì tôi. Và chúng ta nhớ lại câu kinh thánh ở trong Ê-sai: thật người đã mang sự đau ốm của chúng ta, đã gánh sự buồn bực của chúng ta, mà chúng ta lại tưởng rằng người đã bị Đức Chúa Trời đánh và đập và làm cho khốn khổ. Nhưng người đã vì tội lỗi chúng ta mà bị vết, vì sự gian ác chúng ta mà bị thương. Bởi sự sửa phạt người chịu chúng ta được bình an, bởi lằn roi người chúng ta được lành bệnh. Chúng ta thải đều như chiên đi lạc, ai theo đường nấy. Đức Giê-hô-va đã làm cho tội lỗi của hết thảy chúng ta đều chất ở trên Ngài. Xin lưu ý, Đức Giê-hô-va, tức là Đức Chúa Trời, đã làm cho tội lỗi của ai? Của hết thảy chúng ta, không trừ một ai, đều chất ở trên Ngài. Có thể khi chúng ta hỏi người khác một câu gì thì chúng ta hơi ngại cái câu trả lời, bởi vì không biết họ trả lời đúng ý chúng ta hay không. Nhưng mà có một câu hỏi, tuy nó hơi không tế nhị, nhưng mà tôi biết chắc là không có ai có thể trả lời khác ý của người hỏi được. Đó là: thưa ông, bà, anh, chị em, quý ông, bà, anh, chị em có tội không? Thì câu trả lời đó là có. Không ai trong chúng ta dám vỗ ngực xưng tên rằng: ồ, tôi không có tội, tôi vô tội, tôi chưa biết tội lỗi là gì. Hết thảy chúng ta đều ít nhiều có tội lỗi. Cũng có thể có những người sẽ lý luận: ồ, tôi đâu có giết người đâu mà nói tôi có tội. Nhưng mà tội đâu phải chỉ là giết người. Có người sẽ nói: tôi đâu có nói dối. Nhưng mà tội đâu chỉ là nói dối. Cũng có người nói: tôi chưa hề bị luật pháp bắt phạt cái gì cả. Nhưng tội cũng không có nghĩa là chúng ta vi phạm luật pháp. Tội còn là những suy nghĩ xấu. Luật pháp không bắt người nào vì suy nghĩ xấu, phải không? Không ai trong chúng ta có thể bắt người khác vì cớ người đó suy nghĩ xấu. Nhưng Đức Chúa Trời thì có thể. Bởi vì Đức Chúa Trời nhìn thấy ở trong tư tưởng của chúng ta những sự vi phạm, những sự bất khiết, những sự không tốt đẹp. Kinh Thánh chép rằng vì mọi người đều phạm tội ở dưới cái tiêu chuẩn vinh hiển của Đức Chúa Trời. Có thể có người sẽ lý luận rằng: tôi tốt hơn rất là nhiều người, tôi không dám tốt hơn hết mọi người, nhưng mà so với nhiều người thì tôi còn tốt chán. Thì điều đó nó cũng giống như là khi chúng ta đi thi để đậu một cái chương trình nào đó thì 50 điểm thì đậu, nhưng mà chúng ta được tới 45 điểm lận. Và chúng ta về khoe với những người khác là: ô, tôi học giỏi lắm à, tôi 45 điểm. Trong khi những người ngồi kế thi với tôi thì kết quả sau này cho thấy là họ có 5 hay là 10 điểm. Ô, tôi giỏi quá. Kết quả là tôi cũng trong số những người rớt. Bởi vì 50 điểm mới đậu. Chúng ta đã hụt mất cái tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời. Có nghĩa là chúng ta là những người trước mặt Đức Chúa Trời là những tội nhân. Đức Chúa Giê-xu đã đến thế gian để chết thế tội cho chúng ta, Điều đó có nghĩa gì? Nghĩa là theo luật công bình của Đức Chúa Trời, tội thì phải chịu sự hình phạt. Và chỗ mà chúng ta đáng lẽ phải chịu, đó là ở tại trên thập tự giá đó. Người bị đóng đinh đó phải là chính mỗi người trong chúng ta. Nhưng mà Đức Chúa Giê-xu đã chịu lấy sự đóng đinh đó vì cớ chúng ta, chịu lấy sự hình phạt đó vì cớ chúng ta. Và đó là ý nghĩa của sự chết thay thế. Chúa đã thay thế chúng ta ở chỗ mà chúng ta đáng phải được đặt để chỗ đó. Có thể có người nói rằng, nếu Đức Chúa Trời yêu thương tôi thì phải tha tội cho tôi, phải không? Nhưng nếu Đức Chúa Trời tự nhiên mà tha tội cho tôi thì chắc Đức Chúa Trời cũng phải tha tội cho những người khác. Nếu tha tôi mà không tha người khác thì sao? Thì thiên vị, thì không công bình, không có công bằng, không có phé. Nhưng mà hơn nữa, nếu Đức Chúa Trời tha cho tôi có nghĩa là Ngài đã vi phạm cái luật công bình rồi. Công thì thưởng mà tội thì trừng. Đó là luật công bình của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời là đấng công bình. Vì vậy cho nên con người phạm tội thì phải chịu lấy sự hình phạt đáng phải có. Và chỗ của con người nếu không phải trên thập tự giá đó thì sẽ là ở nơi quả ngục đời đời. Nhưng Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta. Khi chúng ta còn là những con người tội lỗi thì đấng Christ vì chúng ta chịu chết. Đó là tin mừng. Trước khi tôi kết thúc cái sự chia sẻ của tôi buổi tối hôm nay, thì tôi muốn nói một ít điều về cái nan đề lớn nhất của con người ngày nay. Nan đề của chúng ta phải chăng là khủng hoảng về năng lượng? Có thể, nhưng không phải là nan đề lớn nhất. Nan đề của chúng ta phải chăng là khủng hoảng về lãnh đạo? Có thể, nhưng không phải là lớn nhất. Nan đề của chúng ta phải chăng là thiếu thực phẩm? Không hẳn, chỉ là phân bố không đồng đều thôi. Nan đề của con người phải chăng là những chính thể thất bại, những ý thức hệ thất bại, những lý tưởng thất bại, khoan đường? Có, nhưng mà không phải là nan đề lớn nhất. Nan đề lớn nhất của con người là tội lỗi. Con người có cách để giải quyết nan đề này không? Có, nhưng không thành công. Để giải quyết vấn đề tội lỗi thì con người có giải pháp rất là hiệu quả, đó là giáo dục. Có người nói rằng nhân chi sơ tính bổn ác, nhưng mà cũng có người nói rằng nhân chi sơ tính bổn thiện. Đứa trẻ sinh ra không có biết tội lỗi gì cả. Nếu chúng ta đừng có để nó vào trong cái xã hội tội lỗi, không để nó tiếp xúc với tội lỗi, từ nhỏ tới lớn nó sẽ trong trắng như một tờ giấy trắng và không phạm tội. Quý vị có đồng ý với điều đó không? Một đứa trẻ nhỏ cũng đã biết cách ích kỷ. Một đứa trẻ nhỏ đã biết cách lừa người lớn rồi. Thưa quý ông bà anh chị em, nó biết ai thương nó và nó biết cái cách để lấy cái lòng thương, và nó biết cách để vòi vĩnh, để nũng nịu, để được kết lợi cho nó. Nó đã biết ích kỷ rồi, nó biết giành đồ chơi rồi, nó biết nó là trung tâm rồi. Nhân chi sơ tính bổn thiện phải xem lại. Và giáo dục không thể nào hướng con người thoát khỏi tội lỗi. Luật pháp giúp được không? Nếu phạm tội thì sẽ bị hình phạt, vì vậy con người sợ không dám phạm tội. Nhưng thưa quý ông bạn chị em, nếu nói luật pháp chặt chẽ nhất trên thế gian này có lẽ là ở tại nước Mỹ này. Nhưng mà còn tội lỗi không? Vẫn còn. Con người thất bại trong giáo dục, trong luật pháp thì quay sang ý thức hệ hay là lý tưởng. Ồ, có những lý tưởng, có những ý thức hệ có lẽ là lý tưởng cho chúng ta. Làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu. Làm không cần phải cố gắng nhiều, nhưng mà dư để hưởng, rồi ai muốn thích hưởng bao nhiêu thì hưởng. Sẽ có công bằng cho tất cả mọi người. Tối ngủ không cần đóng cửa, thức dậy sáng sẽ không còn cái gì trong nhà hết. Chúng ta thất bại, con người thất bại, con người sẽ nói rằng ồ, chúng ta quên một cái giải pháp đó là tôn giáo. Tôn giáo sẽ giúp chúng ta giải quyết vấn đề tội lỗi. Con người có tội, vướng vào cái vòng sanh lão bệnh tử là bởi vì cái dục. Nếu thoát được cái dục thì sẽ thoát được cái nghiệp, thấy không? Không có dục, không có vi phạm những cái thuộc loại là hỷ nộ ái ố ai lạc dục thì chúng ta sẽ thoát được. Nhưng mà xin thưa quý ông bà chị em, chúng ta có thoát được cái dục không? Không. Hãy làm điều lành, nhưng mà chúng ta có làm điều lành nổi không? Không. Con người không có giải pháp cho vấn đề tội lỗi, nhưng Đức Chúa Trời có. Giải pháp của Đức Chúa Trời là gì? Là tội lỗi thì phải chịu sự hình phạt. Ồ, chúng ta nói rằng một cái giải pháp gì kỳ vậy? Đúng là như thế. Tội lỗi phải chịu sự hình phạt. Nhưng Đức Chúa Giêsu Christ đã bằng lòng chịu lấy sự hình phạt của Đức Chúa Trời vì cớ mọi người chúng ta. Và đó là giải pháp tuyệt diệu để giải quyết vấn đề tội lỗi của con người. Vì con người không thể nào thắng được tội lỗi, cho nên phải chịu hình phạt. Nhưng Đức Chúa Giêsu Christ là con của Đức Chúa Trời, Ngài trở thành người để có thể chịu lấy cái hình phạt của tội lỗi vì cớ cả nhân loại này. Và Chúa thật sự đã chết ở trên thập tự giá. Tội lỗi của chúng ta đã được trả rồi. Và Chúa Giêsu đã trả một giá rất đắt để chuộc lấy tội lỗi, hình phạt tội lỗi của tất cả nhân loại trên trần gian này, từ trước cho đến bây giờ và cho đến về sau, cho tất cả những ai bằng lòng nhận lấy cái sự chết thai của Đức Chúa Giêsu Christ và áp dụng điều đó cho chính đời sống của mình. Nhưng Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta. Đức Chúa Trời đương nhiên sẽ bày tỏ sự công bình Ngài đối với con người. Đó là điều chắc chắn. Nhưng đồng thời, Ngài cũng tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta khi chúng ta còn là người có tội. Thì Đấng Christ chịu chết vì cớ tội lỗi của chúng ta. Và đó là điều mà buổi tối hôm nay chúng ta học. Như vậy, tất cả những gì mà chúng ta có thể làm để tiếp nhận cái sự chết thế của Chúa Giêsu đó, chính chỉ ở một chữ thôi, đó là tin. Tin thì được tha thứ tội. Tin thì sẽ không còn phải nợ bất kỳ một cái hình phạt nào. Tin có nghĩa là chúng ta cầm lấy cái tờ giấy phạt của chúng ta và đóng vào cái đó cái chữ là paid, nghĩa là paid in full. Amen. Đó là tin. Tin thì chúng ta sẽ thoát khỏi cái quyền lực của tội lỗi. Cho nên tất cả những phước hạnh mà chúng ta thấy ở trên đây chỉ với một điều là chúng ta phải tin. Cảm tạ ơn Chúa vì cho chúng ta sự chết của Chúa trên thập tự giá để giải quyết nan đề tội lỗi của tất cả mọi người trong chúng ta. Dù là những người đã tin Chúa hay là những người chưa tin Chúa thì đây vẫn là một cái tin mừng. Và mỗi một năm chúng ta sẽ được nhắc nhở về điều này. Tin mừng cho tất cả chúng ta rằng Chúa Giêsu đã chết ở trên thập tự giá để thế tội cho tất cả mọi chúng ta. Và trong thời giờ này sẽ có một bài hát. Và đây cũng là thời giờ để chúng ta cùng suy nghiệm về tình yêu thương của Đức Chúa Trời và chữ tin mà chúng ta được nghe nói đến để có thể được tha thứ vấn đề tội lỗi của chúng ta.